3. Những lời suýt xoa của Ben về trẻ con dần chuyển thành mè nheo và tiếp tục dồn dập trong những ngày tiếp theo. Tôi tự dặn lòng hãy kiên nhẫn, đừng bùng nổ, cứ cầm cự thôi. Tôi cũng tự nhủ rằng cần cho anh thời gian tối thiểu bằng thời gian của vụ guitar trong trường hợp con cái chỉ là ham muốn nhất thời của anh. Hoặc có thể anh chỉ đang trong giai đoạn hơi bất an, chán nản hay muốn tìm gì đó để lấp đầy khoảng trống. Điều này cũng trùng hợp với quan niệm của tôi, tại sao một số đôi, kể cả những đôi không hề phù hợp để làm cha mẹ, cũng sinh con đẻ cái. Lý thuyết của tôi là ham muốn có con một phần bắt nguồn từ việc xã hội quá coi trọng những lần đầu tiên. Với những cột mốc và nghi lễ, chúng ta có nụ hôn đầu tiên, mối tình đầu tiên, tốt nghiệp trung học, vào đại học, tốt nghiệp đại học, công việc đầu tiên, đám cưới, mái ấm đầu tiên. Sinh con dường như là bước tiếp theo trong chuỗi sự kiện cuộc đời. Bước quan trọng còn lại cần phải tiến hành. Hoặc có thể các đôi chỉ muốn gián tiếp được trải nghiệm những lần đầu tuyệt vời một lần nữa thông qua con cái của họ. Khơi lại hạnh phúc và xóa bỏ sai lầm. Tôi không nói rằng tất cả các đôi sinh con chỉ vì mấy lý do này. Đa số thực sự muốn làm cha mẹ, nhưng tôi nghĩ có một số rơi vào trường hợp như tôi nói. Ngờ rằng Ben rơi vào trường hợp đó, tôi xử sự nhẹ nhàng hơn và sắp xếp sao cho cuộc sống của chúng tôi càng đủ đầy và vui vẻ càng tốt. Tôi sắp xếp sao cho chúng tôi có thể làm tất cả những việc chúng tôi vẫn luôn làm cùng nhau, nhưng với cường độ và tần suất cao hơn. Tôi đặt chỗ ở những nhà hàng mới, cùng nhau đi nghe những buổi hòa nhạc tuyệt vời và xem những triển lãm nghệ thuật tuyệt đỉnh. Tôi lên kế hoạch cho những kỳ nghỉ cuối tuần ở Berkshire và Hampton. Quan trọng nhất là tôi tuân theo lời khuyên của Jess mà giữ cho cuộc sống ân ái của chúng tôi nồng nhiệt. Jess rầm rắp tin rằng tình dục là thuốc chữa bách bệnh cho bất cứ vấn đề nào. Cũng chính vì thế mà cô thực sự tin rằng Trey sẽ bỏ vợ nay mai thôi. Cô tự cho rằng trong chuyện ấy cô tuyệt đến mức đó. Cụ thể là một đêm tôi đã mặc bộ đồ lót gợi tình nhất của mình và mở màn một cuộc ân ái xứng đáng động lại cả đời. Trong suốt cuộc ân ái này, tôi cảm nhận được sự đồng điệu, hòa hợp nồng nàn giữa chúng tôi, điều đã vơi đi từ sau chuyến đi tới Jones. Tôi chắc chắn rằng nỗ lực này sẽ xoay chuyển tình thế theo hướng có lợi cho tôi. Sau cuộc vui, tâm trí tôi chỉ ngập đầy hạnh phúc, rồi lại quay với vấn đề con cái. Tôi cố nhịn không chỉ ra điều hiển nhiên, rằng một đứa trẻ ra đời sẽ đe dọa đời sống ân ái của chúng tôi, rằng chúng tôi sẽ có ít thời gian và năng lượng để làm tình, rằng người này sẽ không thể đặt người kia lên hàng đầu. Chắc chắn Ben cũng đã nghĩ đến cùng chủ đề khi anh hôn đỉnh đầu tôi và thì thầm. Anh yêu em, Claudia, chúc em có giấc mơ đẹp. Anh cũng vậy nhé. Tôi nói và cảm thấy mình thiêu thiêu ngủ. Lúc đó Ben xoay lại phía tôi mà bảo. Claudia này, nếu chúng ta có con, anh hứa em sẽ là người phụ nữ đầu tiên trong lịch sử thế giới không phải mất ngủ phút nào vì con. Rất hiếm khi Ben nói chuyện sau khi chúng tôi ân ái. Vì vậy tôi cảm thấy cực kỳ bức rứt khi anh phá vỡ kiểu cách đặc trưng của đàn ông với những lời lẽ như vậy. Tôi cảm thấy cơ mình co lại khi tôi nói. Vì Chúa, Ben, chúng ta đâu có nói chuyện về cún cưng. Vậy anh phải hiểu thế nào? Anh hỏi. Anh cứ làm như đang nhận dắt một con chó trời ơi đất hỡi đi dạo lúc nửa đêm vậy. Chúng ta đang nói về một đứa trẻ. Anh biết mà, Ben đáp. Một đứa trẻ sẽ hoàn toàn thay đổi cuộc đời em, cuộc đời chúng ta. Anh biết mà, Ben nhắc lại. Nhưng cuộc đời chúng ta sẽ thay đổi theo hướng tốt đẹp hơn, anh hứa với em như vậy. Anh không thể hứa một điều như thế. Tôi bảo, đó là một lời hứa buồn cười và phi lý. Anh chẳng hề biết việc có con sẽ ảnh hưởng tới chúng ta như thế nào. Hơn nữa, còn nhiều, nhiều lý do khác nữa làm em không muốn có con, ngoài chuyện em ham ngủ. Được rồi, ví dụ như, Ben hỏi. Chúng ta đã nói về những chuyện này trước đây rồi. Tôi đáp, không muốn nhai lại bà cái lý do mà cũng chẳng muốn đào sâu thêm nữa. Nhiều lần rồi. Nhưng anh cứ ép tôi, vì vậy tôi bắt đầu bằng một lý do dễ nói, mặc dù hơi nông cạn. Tôi bảo rằng tôi không muốn mang bầu. Phụ nữ mang bầu rất đẹp, anh nói. Tôi đảo mắt. Với cả em chỉ mang bầu có 9 tháng thôi, nháy mắt là qua ấy mà. Nói thì dễ lắm, em không muốn bị chiếm dụng như thế dù chỉ trong thời gian ngắn. Với lại em còn thích tập tành. Tôi chống chế. Tôi biết lý do này hơi chối, nhưng thực ra đã nhiều tuần nay tôi chưa đặt chân đến phòng tập. Có bầu vẫn tập tành được mà, em biết mà. Anh thêm vào. Vâng, em đã thấy các bà các cô đó rồi, hồng hộc đi bộ nhanh trên máy tập. Họ trông thật khổ sở, và anh biết là em đang tính tham gia giải chạy Marathon New York rồi đấy. Có thể là sang năm, đó là điều em vẫn luôn muốn làm. Tôi nói. Về lý thuyết thì đúng là như vậy. Chạy marathon là một trong những mục tiêu đời tôi, nhưng cho đến nay tôi chưa bao giờ chạy được quá 6 cây. Tôi không có tố chất thể thao như Ben. Anh chạy và bơi nhẹ nhàng như không. Tuy nhiên, khi nhìn thấy những người già và người khuyết tật cán đích mỗi năm, tôi cho rằng mình cũng làm được một ngày nào đó. Mà chúng ta cũng có thể nhận con nuôi mà. Anh tiếp tục. Đấy không phải là vấn đề chính. Anh thừa biết còn gì? Bầu bí mới chỉ là vấn đề nhỏ nhất thôi. Được rồi, anh bảo. Thế thì chúng ta không cần có con ngay. Ý anh là chúng ta có thể đợi vài năm. Anh không nhất thiết là phải có con bây giờ. Anh chỉ muốn em nói với anh là em chấp nhận ý tưởng này. Tôi thấy một lỗ hổng và định bụng câu kéo thời gian. Tôi có thể nghĩ về việc này vài năm. Rồi cứ thế nói rằng tôi không tránh thai nữa. Tôi có thể đợi đến năm 40 tuổi, hy vọng đến lúc đó không còn khả năng sinh nở. Giải quyết vấn đề một cách tự nhiên, nhưng tôi không muốn thiếu trung thực. Người ta không thể có một mối quan hệ tốt đẹp mà không trung thực. Vì vậy tôi nói với anh sự thật, rằng tôi sẽ không đổi ý. Ben xem ra hoàn toàn phớt lờ lời tôi nói. Anh lại hỏi tôi xem còn lý do nào khác không? Tôi trêu anh. Thôi nào, em thích sống ở thành phố. Đang nằm trên giường, anh liền ngồi thẳng dậy. Chúng ta vẫn có thể sinh con ở thành phố mà. Tôi vừa ngắm bóng vai anh vừa nói. Không dễ đâu, chúng ta cần phải mua nhà rộng hơn nhưng lại không đủ tiền. Em có bao giờ cảm thấy chúng ta bị bó chân ở Manhattan quá không? Dẫu sao cả hai chúng ta đều lớn lên ở ngoài ô, trở về quê cũng hay đấy chứ. Lại sống trong ngôi nhà có một khoảng sân, có cây và sóc, có sự yên bình và thanh lặng. Nào, anh lại nói vớ vẩn rồi. Tôi bác lại. Chúng ta nghiện sống ở thành phố rồi. Anh biết, nhưng... Em không muốn phải chuyển nhà. Tôi vừa nói vừa cảm thấy sợ khi phải nghĩ về việc đó. Tôi tưởng tượng ra những cuộc họp của hội Volvo và hội phụ huynh, máy quay video cho những trận bóng đá và những bữa tối gia đình ở vườn Olive và thì tôi cũng ngồi nhổm dậy. Em sẽ không chuyển ra ngoài ô đâu. Được thôi, Ben gật đầu. Chúng ta có thể sinh con ở Manhattan. Mọi người vẫn làm thế. Chúng ta chỉ cần kiếm một căn hộ lớn hơn và dàn xếp chuyện tài chính cho ổn thỏa. Vậy thì đây không phải là lý do đáng kể. Lý do khác đi. Tôi thở dài đánh thực. Được rồi, còn sự nghiệp của em nữa. Tôi để dành vũ khí sắc bén đến phút cuối mới tung ra. Tôi làm việc như trâu như ngựa để mạo hiểm mọi thứ vì con ư. Tôi đã nhìn thấy chuyện đó nhàn nhãn rồi. Kể cả những biên tập viên quyết tâm giữ vững tinh thần làm việc. Họ phải về nhà sớm. Họ không thể hy sinh ngày cuối tuần. Và hậu quả tất yếu là họ dường như đánh mất đi niềm đam mê và sắc sảo của mình. Cứ thế thôi, tôi không biết đó là vì họ đã có sự ưu tiên khác hay đơn giản là không có năng lượng để làm tốt hơn. Nhưng tôi cũng chẳng muốn tìm hiểu và tất nhiên tôi không muốn nhập hội với những phụ nữ khổ sở vừa làm việc vừa nuôi con, cố gắng làm tốt mọi thứ rồi cuối cùng trở nên bất lực, kiệt sức và day dứt. Sự nghiệp của em thì sao? Anh hỏi, ngây thơ hết chỗ nói. sinh con sẽ ảnh hưởng sự nghiệp. Tôi đáp, anh nói với em rồi, anh có thể ở nhà một thời gian, hoặc chúng ta có thể thuê người trông trẻ. Em không phải bỏ việc, em thậm chí không cần phải làm bán thời gian. Có rất nhiều bà mẹ vẫn đi làm đấy thôi, em có thể làm được cả hai. Nhưng em không muốn phải làm cả hai. Nghĩ xem, đấy chính là điều anh không hiểu. Làm cả hai có nghĩa là chẳng làm cái gì nên hồn cả. Nhưng em sẽ là một bà mẹ tuyệt vời, Claudia à. Anh thốt lên. Em không muốn làm mẹ. Tôi dồn hết sức thuyết phục vào mà nói. Em rất tiếc nếu chuyện này chứng tỏ là em ích kỷ. Nhưng điều tồi tệ hơn ích kỷ nhiều lần là sinh con khi mình không toàn tâm toàn ý với ý tưởng đó. Em không ủng hộ kế hoạch này của anh Ben ạ. Không phải bây giờ. Anh vừa nói vừa nằm ngã ra. Không phải bây giờ, tôi nói, và không bao giờ. Ben nhìn tôi với ánh mắt lạnh lùng, rồi anh lắc đầu, quay lưng lại phía tôi, vùi mặt vào gối nói. Được rồi, Claudia, anh nghe thông cả rồi. Hôm sau, chúng tôi lẳng lặng chuẩn bị đi làm. Ben đi trước mà không hôn tạm biệt tôi. Cả ngày không chịu đáp lại bất cứ tin nhắn nào của tôi. Tôi quẫn trí tới mức hủy một cuộc hẹn ăn trưa quan trọng với một vị đại diện nổi tiếng, rồi cáu nhặn lên khi nói chuyện điện thoại với một tác giả cực kỳ hòa nhã và chuyên cần vì chuyện chậm gửi bản thảo. Chị biết rõ là nếu chị không gửi sớm cho chúng tôi sẽ không có cách nào đưa bản in thử cho các nhà phê bình được, đúng không? Tôi nói mà cảm thấy ghét cái âm sắc chói tai trong giọng nói của mình. Một trong những điều tôi tự hào trong công việc là không bao giờ sừng sộ với mọi người, ví dụ trợ lý hay các tác giả. Tôi ghét những người để cuộc sống riêng xen vào công việc, và tôi thầm nghĩ rằng chỉ riêng việc nói chuyện về con cái đã ảnh hưởng tới công việc của tôi rồi. Không tưởng tượng nổi cái hậu quả này sẽ như thế nào nếu tôi thực sự có con. Đêm đó tôi đọc lại một bản thảo và nhận ra là mình không mê nó như hồi mới mua. Đó là một chuyện tình kỳ quặc, nhưng tôi cũng không khỏi nghĩ rằng liệu việc mình thay đổi ý kiến có liên quan gì đến tình trạng cuộc hôn nhân hiện tại không? Tôi sợ phải nghĩ rằng trường hợp này đúng là như vậy. Tôi không hề muốn thay đổi. Tôi không muốn cuộc sống của mình phải thay đổi. Tôi ngủ gật trên sofa, lo lắng đợi Ben về. Đến một lúc, tôi nghe thấy tiếng anh đi loạn choạng vào nhà và cảm thấy anh đứng ngó xuống sofa. Tôi mở mắt nhìn anh, tóc anh rối bời, người sặc mùi rượu whisky và thuốc lá, nhưng trông anh vẫn rất quyến rũ. Bỗng nhiên tôi điên cuồng muốn kéo anh xuống và làm tình với anh, nhưng tất cả những gì tôi cảm nhận được chỉ là hơi thở nồng nặc mùi thuốc lá. Em à, anh nói dù sao cũng vẫn còn thốt ra được hai từ. Anh vừa đi đâu vậy? Tôi khẽ hỏi. Chơi. Mấy giờ rồi? Chắc là 2 giờ. Rồi anh bắt đầu nói nhạo, đại loại là ước muốn được tận hưởng những lợi thế của cuộc sống không con cái. Tôi để ý thấy anh dùng từ không con cái, chứ không phải cách nói quen thuộc của chúng tôi là không vướng bận. Tôi bỗng cảm thấy tức giận. Ra dáng người lớn quá đấy Ben. Tôi nói khi đứng dậy đi về phía nhà tắm. Đang lúc bế tắc thì lại đi say xỉn, định làm ông bố tốt thì thế này đúng là bước tiến ra trò đấy. Nghe thật cay độc và không công bằng. Ben hoàn toàn không phải là người vô trách nhiệm, nhưng tôi không rút lại lời nói của mình, tôi cứ để nó lơ lửng giữa hai chúng tôi. Mắt Ben nheo lại, rồi anh hắng giọng. Mẹ kiếp, Claudia. Mẹ kiếp anh ý. Tôi đập lại, đi qua anh và sập mạnh cửa nhà tắm lại sau lưng. Tay tôi run lên khi vặn nắp tiếp kem đánh răng. Khi đánh răng, tôi mường tượng lại cuộc đấu khẩu vừa rồi. Đó là lần đầu tiên. Chúng tôi chưa bao giờ nói nhau những lời như thế. Dù đã từng tranh cãi nảy lửa, chúng tôi cũng chưa bao giờ phải dùng tới những lời chửi rủa. Chúng tôi luôn cảm thấy mình hơn hẳn những đôi phải cãi chửi nhau như vậy. Còn giờ, mẹ kiếp đã trở thành dấu hiệu tức thời của ngõ cụt, của sự chia rẽ đang treo lơ lửng giữa chúng tôi. Cũng có thể là hơi cường điệu hóa khi nói tới chuyện chia rẽ chỉ vì mấy lời khó nghe. Nhưng tôi không khỏi cảm thấy sự việc đã xoay theo một chiều mà chúng tôi không thể quay lại được. Tôi nhổ ra đầy bọt đánh răng, tự hỏi phải làm gì tiếp theo đây. Cần phải làm gì đó to tát hơn là ra sofa ngủ. Tôi phải nói tới từ ly dị hoặc ra đi mãi mãi. Tôi quẹo vào phòng ngủ, lục tìm trong tủ đựng đồ ra cái vali lớn nhất. Tôi cảm thấy Ben quan sát khi tôi vứt bừa quần áo vào vali, áo phông, đồ lót, quần bò, vài bộ đồ công sở. Khi nháo nhào gói ghém đồ đạc, tôi cảm thấy như đang xem chính mình đóng vai một người vợ tức giận. Đã có giây phút tôi muốn đổi ý, tôi không muốn rời nhà lúc nửa đêm. Nhưng tôi quá sĩ diện, không thể đổi hướng được nữa. Tôi cảm thấy thực sự ngu xuẩn nếu chất đồ vào vali rồi ở nhà như thường. Điều đó cũng giống như dập máy không thèm nghe một người nào đó lúc tức giận rồi ngay lập tức gọi lại. Người ta không thể làm như thế, vì vậy tôi bình tĩnh bước ra cửa, vali trên tay. Hy vọng Ben sẽ ngăn tôi lại. Tôi cúi xuống, nín thở lúc xỏi giày, buộc giày, đứng im cho anh thêm vài giây, cho anh có thời gian đưa ra lời xin lỗi. Tôi muốn anh quỳ gối trước tôi, cứ vảo mọi thứ. Nói với tôi rằng anh yêu tôi nhường nào, vì chính bản thân tôi. Nhưng thay vào đó, anh nói lạnh lùng như băng. Chào em, Claudia. Tôi nhìn vào mắt anh và biết rằng thế là hết. Vì vậy, tôi không có lựa chọn nào khác ngoài đứng dậy, mở cửa, ra đi. 4. Lợi ích duy nhất của việc bỏ chồng lúc trời sắp sáng là chẳng mất đến một phần triệu giây đã bắt được taxi. Đúng ra là tôi có tới 2 lựa chọn. Cả 2 chờ tới sát tôi ngay đoạn giao giữa phố 73 và Columbus. 2 tay lái taxi rõ ràng đều nhìn thấy vali của tôi và tưởng rằng vớ được một cuộc đi sân bay béo bở. Nhưng tôi ngồi vào xe nói, chào anh, xin lỗi, tôi chỉ đến Mạn Hạ trên đại lộ 5 thôi. Rồi tôi buộc miệng, tôi vừa cãi nhau to với chồng, có khi ly dị. Ben vẫn luôn ngạc nhiên về cách tôi nói chuyện với cánh tài xế taxi. Anh nói rằng, như thế thì lắm chuyện quá. Thật thà kể chuyện với người lạ chẳng giống tôi tẹo nào. Anh nói đúng cả 2 khía cạnh, nhưng không hiểu sao cứ ngồi vào taxi là tôi không ngừng được. Anh tài xế liếc tôi qua gương chiếu hậu. Không may là tôi chỉ nhìn thấy mỗi mắt anh ta, vì tôi luôn nghĩ rằng miệng tiết lộ nội tâm nhiều hơn. Anh tài xế này hoặc là không hiểu rõ tiếng Anh, hoặc là hoàn toàn mất năng lực cảm thông, vì anh ta chẳng nói gì ngoài câu, đoạn nào trên đại lộ 5? Phố 12, Mạng Đông. Tôi vừa trả lời, vừa liếc mắt nhìn tên anh ta sau lưng ghế. Mohammed, Mohammed. Tôi phải cố ghìm nước mắt khi nhớ lại Ben đã từng bảo tôi trong cuộc hẹn lần thứ 4 rằng vỡ được một tài xế taxi tên là Mohammed hay Muhammad. Dù là tên hay họ thì cũng giống như tung đồng xu vậy, tỷ lệ 50-50. Rõ ràng điều anh nói là quá cường điệu, nhưng từ hôm đó trở đi, chúng tôi luôn xem bảng tên và cười khi bắt gặp một trong 2 cái tên ấy. Dường như chuyện đó tuần nào cũng xảy ra, nhưng đây là lần đầu tiên tôi gặp cả 2 tên đi cùng nhau. Tôi bỗng mong ước cháy bỏng được quay về nhà, vuốt ve khuôn mặt Ben, hôn lên gò má và mí mắt anh, nói với anh rằng chắc chắn tên của người tài xế này là dấu hiệu nhắc nhở chúng tôi phải hàn gắn, cùng tiến đến tương lai. Nhưng trái lại, tôi lục ví tìm điện thoại, gọi báo cho Jess biết rằng tôi đang tới chỗ cô. Tôi chợt nhớ ra là đã để quên điện thoại đang sạc trong bếp. Tôi lầm bầm, bố khỉ. E rằng cô không nghe thấy tiếng người gác cổng báo. Có khi chết dở vì Jess ngủ rất say. Tôi thoáng nghĩ tới việc tìm một khách sạn ở trung tâm, nhưng tôi sợ mình sẽ hoàn toàn ngã quỵ nếu phải ở một mình. Thế nên tôi cứ thẳng tiến. May thay, Jess nghe thấy tiếng chuông báo và chỉ mất vài phút sau khi xuống xe, tôi đã cuộn mình trên sofa nhà cô. Kể lại trận cãi nhau với Ben trong lúc cô làm bánh quế và pha một bình cà phê lớn. Về chuyện bếp núc, cô và tôi chỉ thảo có bấy nhiêu đấy thôi. Cô mang cho mỗi người một cốc, của tôi là cà phê đen, của cô cho nhiều đường, và bảo hãy nói chuyện nghiêm túc. Cô do dự mãi mới nói thêm. Và chủ đề của cuộc nói chuyện này sẽ là tại sao Claudia không muốn có con? Cô e dè đưa mắt nhìn tôi. Ôi thôi nào, lại đưa cả cậu nữa. Tôi nói. Cô gật đầu như một giáo viên nghiêm khắc và nói. Tớ chỉ muốn xem xét lại những lý do của cậu. Cậu biết lý do của tớ rồi còn gì? Ừ, nhưng tớ muốn nghe lại. Giả vờ như tớ là trị liệu viên của cậu đi. Cô ngồi thẳng dậy, khoanh chân, cầm cái cốc, ngón cái và ngón út xòe ra. Và đây là buổi trị liệu đầu tiên. Vậy là bây giờ tớ phải gặp trị liệu viên vì tớ không muốn có con à? Tớ cảm thấy mình bắt đầu chuyển sang thế phòng thủ, một cảm xúc quá quen thuộc trong thời gian gần đây. Jess lắc đầu. Không, không phải vì cậu không muốn có con, mà bởi gia đình cậu đang lục đục. Nào, tiến hành thôi. Hãy cho tôi biết lý do, thưa quý bà. Tại sao tớ phải cần lý do? Khi người ta quyết định sinh con, có ai đi lanh quanh hỏi lý do đâu? Đúng, Jess thừa nhận, nhưng đó là một chủ đề khác toàn tập về vai trò của phụ nữ trong xã hội. Đầu tôi văng vẳng tiếng Ben chế nhạo những người nói một chủ đề khác toàn tập thay vì nói một chủ đề khác hoàn toàn. Nào nào mọi người, toàn tập nghe thật vô nghĩa. Và cũng giống như tôi khi nhìn thấy cái tên Mohamed Muhammad trong taxi, tôi cảm thấy đầu xé lòng, biết rằng mình sẽ nhớ anh và những lời bình phẩm là lạ của anh biết mấy. Đừng khóc bạn yêu, Jess nói vỗ vỗ chân tôi. Tôi chớp chớp mắt ngăn dòng lệ, hít một hơi thật sâu và nói. Tớ cảm thấy phát ớn khi tất cả mọi người đều cho rằng phải có con cái thì mới hạnh phúc. Tớ nghĩ Ben khác mọi người, nhưng anh ấy cũng giống như tất cả bọn họ. Anh ấy đã câu tớ rồi dắt mũi tớ. Tớ hiểu cảm giác đó. Tôi cho rằng Jess không hẳn là đồng tình với mình. Vì thế tôi nói, cậu đứng về phía anh ấy phải không? Cậu nghĩ tớ nên ngoan ngoãn nghe lời, mà có một đứa con chứ gì? Tớ không đánh giá cảm xúc của cậu về việc không muốn có con. Tớ không bao giờ đánh giá lựa chọn của ai cả, đúng không nào? Tôi nhún vai và cô tiếp tục. Tớ nghĩ quyết định lần này của cậu là một lựa chọn hết sức chính đáng. Đó là lựa chọn đúng cho rất nhiều phụ nữ. Tớ nghĩ xét trên nhiều mặt thì đó là một lựa chọn rất dũng cảm. Nhưng tớ nghĩ rằng chúng ta cần nói chuyện rõ ràng, tớ không muốn cậu phải hối hận. Về việc không có con hay về việc mất Ben? Cả hai. Cô nói, vì lúc này đây thì hai việc đó có vẻ như là một và duy nhất. Tôi xì mũi và gật đầu. Được rồi. Jess ngã lưng ra ghế nói. Nào, nói đi, đừng bỏ qua chi tiết nào đấy. Tôi hớp một ngụm cà phê, nghĩ trong giây lát, và thay vì nhắc lại những lý do thông thường của mình, tôi nói, tớ đã bao giờ kể cho cậu nghe cái nghiên cứu về lũ chuột mất gen MES chưa nhỉ? Cô lắc đầu. Chưa, chẳng gợi ra điều gì cả. À, có một nghiên cứu cho rằng chuột mất một loại gen cụ thể như gen MES thì có phản ứng không bình thường với con mình sinh ra. Đơn giản là không có gen này, chúng không hề có bản năng làm mẹ. Và vì vậy, chúng sẽ không cho con bú hay chăm sóc con theo cách mà những con chuột mẹ thường làm. Thì sao? Cậu định nói là cậu không có gen MES à? Tớ chỉ nói rằng một số phụ nữ có thể không có bản năng làm mẹ. Chưa biết chừng tớ không có. Hoàn toàn không à? Không một chút nào à? Cô hỏi. Vì tớ cũng đã nghe nhiều phụ nữ nói rằng họ nghĩ mình không có bản năng làm mẹ cho đến khi sinh con. Và rồi, vậy là cuộc đời vẫn đẹp sao? Đó có phải là một canh bạc đáng chơi không? Tôi hỏi, nhớ không ăn thua thì sao? Ồ, tớ nghĩ có nhiều kiểu làm mẹ hiệu quả lắm. Cậu không cần phải ba đầu sáu tay mới làm được một bà mẹ tốt. Thôi được, nhưng nhớ tớ hối hận vì đã sinh con thì sao? Jess nhíu mày, trông suy nghĩ rất lung. Cậu chơi với trẻ con rất khéo mà. Cô nói, cậu có vẻ thực sự thích chúng ấy. Đúng là tớ thích trẻ con. Tôi vừa nói vừa nghĩ về con của chị gái tôi và cậu bé Raymond con. ôm cái thân hình bé nhỏ ấm áp vào lòng mà hít hà mùi em bé ngọt ngào mới tuyệt làm sao. Nhưng tớ không hề muốn có con toàn thời gian, và tớ tin chắc rằng nếu có con, cuối cùng tớ sẽ suốt ngày bực bội bên thôi. Tệ hơn, có khi tớ bực cả đứa trẻ mất. Điều đó không công bằng cho bất cứ ai. Jess lại gật đầu, ra vẻ kiểu nghiêm túc, kiểu bác sĩ tâm thần. Tiếp đi, chúng ta đang tiến triển rồi đấy. Tớ muốn cuộc sống như hiện nay, tớ thích cách sống của chúng tớ, tự do. Tớ không tưởng tượng nổi cái cảm giác luôn lo lắng của những ông bố bà mẹ. Nào thì lo về chứng độc tử trẻ em, rồi thì ngã cầu thang, tai nạn khi lái xe lúc say xỉn, vân vân. Những nỗi lo lắng đó không qua đi sau 18 năm. Theo cách nào đó, chúng không bao giờ hết cả. Người ta lo cho con suốt đời, ai cũng nói vậy. Jess lại gật đầu. Và thật tình thì Jess ạ, bao nhiêu người có con cái thật sự hạnh phúc đây? Tôi hỏi, nghĩ về chị gái Mora và cuộc hôn nhân của chị bắt đầu căng thẳng ngay sau khi chị sinh đứa con đầu lòng Joe. Và mối quan hệ của họ ngày càng tệ đi khi chị sinh thêm hai đứa con trai nữa. Tôi không phải chị tôi, và Ben tất nhiên không phải Scott. Nhưng dường như cũng chẳng có gì lạ nếu mối quan hệ thay đổi khi trẻ con ra đời. Chúng chiếm hết thời gian, tiền bạc, năng lượng, lòng kiên nhẫn của bạn. Bạn không thể đặt bạn đời lên hàng đầu được nữa. Dẫu thế nào chăng nữa, mối quan hệ giữa hai người vẫn thay đổi và chuyển sang hình thức mới. Một hình thức mà đôi khi chỉ có vẻ vì sự tồn tại hơn là thực sự hưởng thụ cuộc sống. Tớ hiểu ý cậu, Jess e dè nói. Trey thường nhắc tới gia đình như cách thông lỏng vậy. Hay đấy, tôi bảo, đúng như ý tớ. Tớ nghĩ anh ấy không có ý ám chỉ con trai mình đâu. Jess phòng thủ, chỉ là cô ta thôi. Jess cố tránh nhắc tới tên vợ Trey là Brenda. Tôi nghĩ điều đó làm cô ta cảm thấy đỡ áy náy hơn. Cô tiếp tục, nhưng tớ nghĩ anh ấy sẽ không cảm thấy như vậy nếu lấy đúng người. Tớ đồ là cậu, và Ben sẽ không rơi vào tình cảnh đó đâu. Tớ nghĩ trẻ con chỉ làm nổi rõ các rắc rối thôi, mà các cậu thì đâu có rắc rối gì nghiêm trọng. Các cậu vẫn sống êm ấm khi có con mà. Tôi biết làm thế này là chọc giận Jess, nhưng tôi đánh liều bảo với cô rằng có thể thời gian đầu vợ Trey nghĩ rằng gia đình cô ta vẫn êm ấm khi có con. Trey cũng vậy, Jess giấu mỏ phản đối nhưng tôi vẫn tiếp tục. Và tôi biết thực tế là trong khi Maura và Scott mặn nồng trong bể sục hay mọi nơi khác trong căn hộ độc thân của Scott, Maura không bao giờ tin rằng sẽ có ngày anh ta lừa dối chị ấy, rằng mọi thứ lại trở nên đau đầu tới vậy. Jess tiếp lời, họ là trường hợp cá biệt thôi, hầu hết các đôi đều hạnh phúc hơn khi có con. Tớ không nghĩ vậy, những cặp không hạnh phúc có vẻ chiếm đa số, cậu nhìn Daphne mà xem. Tôi nói, cuộc hôn nhân của Daphne có vẻ bền vững đấy chứ, Jess nhận xét. Đúng vậy, tôi đáp. Nhưng lúc này tớ thấy chị ấy và Tony quá ám ảnh về việc sinh con, đến nỗi điều đó choáng trọn cuộc sống của họ. Họ chẳng nói về điều gì khác, họ không nghĩ về bất cứ thứ gì khác. Họ ngày càng trở nên chán ngấy. Jess cười nói, chẳng phải lúc nào họ cũng chán ngấy sao? Jess là người duy nhất cho phép chỉ trích gia đình tôi. Tuy vậy, tôi vẫn không thể không bảo vệ Daphne. Chán ngấy một cách ngọt ngào. Tôi nói nghĩ về cái cách chị thích mê làm mấy cuốn album. Đúng ra thì chị ấy là người đơn giản. Không phải chán ngấy, đơn giản một cách tươi mới. Nhưng gần đây chị ấy và Tony quả là đơn điệu. Không phải là tớ phê phán họ. Jess thở dài đánh thược. Ừ, sao cũng được. Cái chính là có nhiều đôi có con mà vẫn hạnh phúc. Có thể. Tôi nói, nhưng tớ không tự tin sẽ gia nhập hàng ngũ đó, và tớ không định đem cuộc đời mình ra làm thí nghiệm khoa học đâu. Như bọn chuột không có gen mess hả? Jess hỏi. Như bọn chuột không có gen mess. Tôi đáp. Tôi ở chỗ Jess và chỉ quay lại căn hộ một lần trong suốt 4 ngày khi tôi biết Ben đi làm, để lấy điện thoại và thêm mấy bộ quần áo. Tôi cứ đợi anh gọi, nhưng anh không gọi, không một lần nào. Tôi tưởng mình không thực sự mong anh, nhưng mỗi lần kiểm tra hộp thư thoại mà nghe thấy thông báo không có tin nhắn, tôi lại cảm thấy thất vọng não nề. Tất nhiên, tôi cũng không gọi cho anh, và do đó tôi hy vọng anh có cảm giác tương tự khi kiểm tra hộp thư thoại trong vô vọng. Nhưng không hiểu sao tôi cho rằng anh không cảm thấy vậy đâu, và có cái gì đó trong linh cảm này khiến nỗi đau của tôi tăng lên gấp bội. Những lúc cơm chẳng lành canh chẳng ngọt, thì cái câu người buồn chẳng muốn kẻ khác vui thật đúng hơn bao giờ hết. Nghĩ đến việc người kia đang sống rất ổn là tôi không chịu nổi. Jess nhất định cho rằng tôi đang quá hoang tưởng, rằng tất nhiên Ben cũng buồn như tôi vậy, nhưng tôi có hai lý do chặt chẽ để tin rằng tôi ở tình trạng tồi tệ hơn anh. Tôi kể cho Jess nghe lý do đầu tiên vào một buổi tối khi chúng tôi gọi đồ tàu tới tận nhà. Nhắc cô nhớ rằng Ben được trời phú cho khả năng chế ngự nỗi đau mà tỏ ra lạnh lùng thoải mái. Người ta thường nói rằng kìm nén cảm xúc như thế là không tốt, nhưng cứ chứng kiến Ben lướt qua nỗi buồn, đương đầu như một nhà vô địch, tôi không khỏi cảm thấy ghen tị. Tôi chưa bao giờ ức chế được phần não bộ đó. Tôi nhớ là chuyện năm ngoái khi Mark, em họ, và cũng là bạn thân của Ben, bị chẩn đoán ung thư tinh hoàn giai đoạn 4. Ben vẫn rất khắc kỷ, gần như gồng mình trong suốt thử thách đó, ngay cả khi nhận cuộc gọi lúc nửa đêm báo tin Mark đã qua đời. Khi Ben leo lên giường sau cuộc điện thoại ngắn với mẹ Mark, tôi hỏi xem anh có muốn nói chuyện không. Ben lắc đầu trước khi tắt đèn và nói khẽ, cũng không hẳn, không có gì nhiều để nói. Tôi muốn nói với anh rằng có nhiều điều để nói lắm. Chúng tôi có thể nói về cuộc sống quá ngắn ngủi nhưng đầy ý nghĩa của Mark. Chúng tôi có thể nói về những kỷ niệm thời niên thiếu của Ben với cậu em họ mà anh luôn cảm thấy như em trai. Chúng tôi có thể nói về hồi hai anh em ở Brown. Mỗi người có thể bỏ qua lựa chọn trường đầu tiên của mình để được học cùng nhau. Chúng tôi có thể nói về kết cục. Chúng tôi đau đớn thế nào khi chứng kiến Mark ra đi. Chúng tôi có thể nói về việc tiếp theo, bài điếu văn mà Ben đã suy nghĩ hàng tuần liền. Nhưng Ben chẳng nói gì. Tôi nhớ trong bóng tối, mình đã cảm thấy rằng anh còn thức, trong trong. Nên tôi cũng tỉnh dậy. Xem anh có đổi ý mà muốn nói chuyện không, hay ít nhất là khóc. Nhưng anh không khóc. Đêm đó, không mà ngày hôm sau cũng không. Ngay cả trong đám tang khi bài điếu văn xúc động của anh khiến tất cả mọi người đều khóc. Phải mất tới 6 tháng ròng, Ben mới chịu suy sụp. Khi đó chúng tôi đang đứng ở dãy bán đồ ngũ cốc ở Fairway, khi anh nhặt một hộp Frost Mini Wheat lên, vẻ đau đớn hiển hiện trên khuôn mặt. Tôi không cần hỏi anh đang nghĩ gì, anh cố kìm lòng cho đến khi về đến nhà lao vào phòng ngủ. Lúc ấy tôi mới nghe thấy tiếng nức nở nghẹn ngào, vừa lạ lùng vừa đáng sợ. Mãi lâu sau anh mới ló mặt ra, mắt sưng húp đỏ ngầu. Tôi chưa bao giờ thấy anh như vậy. Anh ôm tôi thật chặt, giọng run run. Anh nhớ thằng bé phát điên. Tớ không có ý so sánh chuyện tan vỡ này với cái chết của Mark. Tôi nói sau khi kể cho cô nghe câu chuyện. Jess gật đầu nói, tớ hiểu. Nhưng nếu các cậu thật sự tan vỡ thì cũng giống như cái chết vậy. Ừ, nhất là vì Ben và tớ không phải diện vẫn giữ liên lạc với người cũ. Tôi nói, hết là hết. Tớ chẳng muốn làm bạn của Ben. Jess thở dài bảo, ừ, nhưng có thể cũng chưa hết được. Tớ thật sự nghĩ là hết rồi. Tôi nói, cứ nghĩ xem, Ben phải mất tới 6 tháng mới thực sự đối diện được với thực tế là Mark đã chết. Tới lúc anh ấy cho phép mình nhớ tới tớ thì mọi sự đã quá muộn rồi. Jess trông rất lo lắng và điều đó làm tôi nghĩ tới lý do thứ hai rằng Ben không khổ sở như tôi. Tâm sự này tôi không nói với Jess. Tôi chưa bao giờ nói lên điều ấy hay viết ra trong nhật ký. Đó là điều tôi vẫn luôn hiểu ở mức độ nhất định nhưng không cho phép bản thân suy nghĩ quá nhiều. Cho đến lúc này, có lôi nó ra cũng chẳng ích gì. Lý do là tôi khá chắc chắn rằng tôi yêu Ben hơn anh yêu tôi. Tôi biết anh yêu tôi nhiều. Tôi biết anh yêu tôi hơn Nicole hay bất cứ ai khác. Nhưng tôi vẫn nghĩ rằng tôi yêu anh nhiều hơn. Đó là điều mà người ta chẳng bao giờ chắc chắn, vì không có cách nào để đưa dữ kiện tình yêu vào máy tính và cho ra một đáp án chính xác. Người ta không thể định lượng tình yêu, và nếu cố làm vậy, người ta có thể lại quá để ý đến những tố chất đánh lạc hướng. Yếu tố liên quan đến cá tính nhiều hơn chính là cái thực tế rằng có những người thể hiện tình cảm nhiều hơn hay giàu cảm xúc và nhu cầu hơn trong một mối quan hệ. Nhưng phía sau màn khói đó, câu trả lời khá rõ ràng. Tình yêu hiếm khi hay hầu như không bao giờ có sự cân bằng. Sẽ luôn có một người yêu người kia nhiều hơn. Trong mối quan hệ của chúng tôi, người đó chính là tôi. Với một số đôi, vai trò đó có thể hoãn đi đổi lại. Nhưng ngay từ lúc khởi đầu, trong quá trình và đến khi kết thúc, tôi nghĩ rằng tôi luôn là người yêu anh nhiều hơn. Ben bảo rằng tôi thật vớ vẩn, nhưng dù sao, nếu ai đó buộc anh trả lời thành thực, có lẽ anh sẽ thừa nhận là tôi nói đúng. Tôi nghĩ anh cũng đồng ý rằng điều đó chẳng liên quan gì đến phẩm chất con người. Tôi cho rằng chúng tôi thông minh, thành công, hài hước và hấp dẫn tương đương nhau, vốn là bốn yếu tố chính khi so sánh các đôi. Tôi bình đẳng với Ben và luôn cảm thấy an tâm, tự tin và đáng được trân trọng. Tuy nhiên, tôi yêu Ben nhiều hơn một chút. Chính điều đó khiến ta cảm thấy sợ mất ai đó hơn là khi ở vị trí ngược lại. Điều này cũng dẫn tôi tới một điểm khác. Tôi nghĩ tôi luôn có cảm giác nhầm lẫn rằng lo lắng và sợ hãi cũng giống như mua bảo hiểm vậy. Trong tiềm thức, tôi tin rằng những việc ta lo lắng là ít xảy ra. Nhưng giờ đây tôi phải nói rằng mọi việc không như tôi nghĩ. Điều mà ta sợ hãi nhất vẫn có thể xảy ra. Và khi nó xảy ra, ta cảm thấy bị lừa dối nhiều hơn vì ban đầu đã sợ hãi nó.